kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 1 câu 18 đến câu 26 qua đề tài Chúa là sự sống tôi. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Ý nghĩa cuộc sống của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Vũ Trung Hiền.
Sẽ thế nào nếu không có Giê-xu? Cuộc sống sẽ vô vị nếu không có Chúa. Dù cho công danh sự nghiệp chất núi cao, nhưng trong cuộc đời không dâng Chúa thôi đành bước trong quên lãng. Dù sống chốn sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chia, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, bao nhiêu người khóc trong tiếc thương. Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. sang giàu hay tại nơi khó nghèo. Dù sống giữa bao người hay khi đơn chiến, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, có bao người khóc trong tiếc thương? Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Vũ Trung Hiền trong ca khúc Ý Nghĩa Cuộc Sống của Nguyệt Cầm. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh Chúa Là Sự Sống Tôi. Vì Chúa cứu thế là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Đó là Philip chương 1 câu 21. Trong thư Galati chương 2 câu 20, Sứ đồ Phaolô cũng viết: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong thân xác, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Nếu Chúa là sự sống của Sứ đồ Phaolô, thì Chúa cũng có là sự sống của chúng ta không? Bảo rằng Chúa là sự sống của ông, Sứ đồ Phaolô muốn nói lên điều gì? Trong Philip chương 1 câu 21, khi bảo rằng Chúa cứu thế là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi, hiển nhiên, đối với Sứ đồ Phaolô, cuộc đời ông nghĩa là giữa khoảng sống và chết không còn quan trọng nữa, mà Chúa mới là tất cả. Khi sống, ông sống bằng sức sống của Chúa, còn nếu chết, ông cũng coi là điều ích lợi vì được về cùng Chúa và không còn phải chịu đựng muôn vàn khổ nạn trên trần gian. Philip chương 1 câu 18 phần B đến câu 26 ghi như sau: Phải, tôi sẽ còn mừng rỡ nữa, vì biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Chúa cứu thế Giêsu giúp đỡ, thì những việc xảy ra này sẽ giúp ích cho sự cứu rỗi tôi. Tôi có lòng tin cậy chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ hay vì cớ nào mà hổ thẹn, nhưng có đủ can đảm để Chúa cứu thế luôn luôn được tôn cao trong thân xác tôi, dù sống hay chết. Vì đối với tôi, sống là Chúa cứu thế, mà chết là ích lợi cho tôi vậy. Nếu tiếp tục sống, những lao nhọc của tôi sẽ rất kết quả. Vậy thì tôi sẽ chọn điều gì? Tôi không biết. Tôi bị giằng co giữa hai điều. Tôi muốn ra đi ở với Chúa cứu thế là điều tốt hơn. Nhưng điều cần hơn cho anh em là tôi còn ở lại trong thân xác. Vì tin như thế, nên tôi biết chắc mình sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em tấn tới và vui vẻ, hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em, thì vì đó mà niềm vui của anh em trong Chúa cứu thế sẽ tuôn tràn. đó là thư Philip chương 1 câu 18 phần B đến câu 26. Có thể tất cả những ý tưởng trên của sứ đồ Phaolô có vẻ mông lung và trừu tượng đối với nhiều người trong chúng ta, nhưng tôi tin rằng với các tín hữu Philip, họ có thể hiểu và cảm thông được những gì ông chia sẻ. Điều rõ ràng nhất là họ biết rằng đối với Phaolô, Chúa cứu thế quý hơn sự sống của ông, còn quyền năng sức mạnh của Ngài lại lớn hơn sự chết của ông. Chính vì thế mà ông sống rất can đảm, và cũng vì thế, đối với ông, sống hay chết không thành vấn đề. Nhiều người lớn tuổi trong chúng ta đã sống qua những năm chiến tranh, từng nghe những lời tán tụng bảo rằng các chiến sĩ anh hùng là những người coi cái chết nhẹ như lông hồng, trong nghĩa chim hồng là loài chim có lông rất nhẹ. Đối với sứ đồ Phaolô thì ông coi nhẹ cái sống và cái chết không phải vì ông là anh hùng, nhưng vì ông đã hội nhập vào sự chết của Chúa Giê-xu, không phải là cái chết an bình, nhưng là cái chết khủng khiếp dữ dội của một tử tội trên thập hình. Ông bảo rằng, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. Nhưng ông đã bị đóng đinh khi nào? Ông bảo rằng, tôi chết hàng ngày. Trong cuộc sống, ông coi mình như đã chết, để không phạm tội, để không thỏa mãn những tham dục của bản ngã, vì xác chết không có tham dục, và xác chết cũng không thể phạm tội. Rõ ràng và đầy đủ hơn, ông bảo rằng, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong thân xác, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đó là Galati chương 2 câu 20. Trong Philip chương 1 câu 21 ông viết, Chúa cứu thế là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi. Cả hai câu này phát biểu cùng một chân lý thâm sâu. Cơ đốc nhân sống, cả thể xác lẫn tâm linh, là sống bằng sự sống của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta thường hiểu sống bằng sự sống của Chúa cứu thế trong nghĩa thuộc linh, nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu theo cả nghĩa đen. Đó là sống theo các nguyên tắc của Kinh Thánh, sống trong chân lý Kinh Thánh, sống nhờ sức mạnh và quyền năng của Kinh Thánh. Đây phải là một kinh nghiệm mới, luôn luôn mới, vì phải mới mỗi ngày. Chúng ta cần nhắc lại chân lý vừa phát biểu ở trên. Cơ đốc nhân sống, cả thể xác lẫn tâm linh, là sống bằng sự sống của Chúa cứu thế Giê-xu. Thứ nhất, sống bằng sự sống của Chúa trong đời thường. Điều này có nghĩa là sống mỗi ngày theo các nguyên tắc Chúa dạy. Nếu chúng ta không có lời dạy của Chúa, từ đó rút ra các nguyên tắc sống của Chúa Giê-xu, nếu chúng ta không có các gương mẫu sống của Chúa và gương mẫu của các thánh nhân trong Kinh Thánh và các gương mẫu trong Hội Thánh, thì dù muốn, chúng ta cũng sẽ không thể tự vạch đường theo Chúa. Sau khi tin Chúa, những ngày tháng còn lại của chúng ta trên trần gian là để thờ phượng Chúa và bày tỏ về Chúa cho trần gian như ngọn đèn, như bó đuốc, như hải đăng. Chúa Giê-xu dạy trong bài giảng trên núi, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc lành của các ngươi và ca ngợi cha các ngươi ở trên trời. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Người đời không nhìn thấy niềm tin trong lòng chúng ta, nhưng họ có thể thấy nếp sống trong sáng ngay thật công chính hiền lương đầy nhân ái trong chúng ta và gia đình chúng ta. Nhờ đó, họ sẽ được hấp dẫn đến với đạo Chúa. Nhờ đó chúng ta sẽ trở thành ánh đuốc soi đường trong thế giới tối tăm và gian ác, dù chúng ta có ý thức hay không. Tôi có thể chắc chắn rằng, nếu chúng ta sống đúng theo lời Chúa, cuộc sống chúng ta tự nhiên sẽ nổi bật lên giữa chòm xóm bạn bè, sẽ giống như một ngọn đuốc cháy bừng bừng. Nhưng trong thực tế, nhiều khi chúng ta sống như một ngọn đèn bập bùng trước gió. Trong bão tố của cuộc đời, những lúc thế gian cần ánh sáng hơn hết, thì ngọn đèn đời sống chúng ta cũng leo lét không tỏa nổi ánh sáng soi đường, mà có khi cũng tắt phục theo gió bão. Điểm thứ hai, sống thể hiện sức sống tâm linh. Năng lực siêu nhiên giúp chúng ta sống theo lời Chúa là sức sống tâm linh đến từ Chúa. Trong Philip chương 1 câu 18-19, sứ đồ Phaolô viết, phải, tôi sẽ còn mừng rỡ nữa vì biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ thánh linh của Chúa cứu thế Giê-xu giúp đỡ thì những việc xảy ra này sẽ giúp ích cho sự cứu rỗi tôi. Tại đây ông nêu lên hai yếu tố, nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Chúa cứu thế giúp đỡ. Cầu nguyện là thể hiện đầu tiên của sức sống tâm linh. Chúng ta đã nói đến tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong việc tạo lập và kết nối tình thân và tình thương trong Chúa. Trong 18 câu đầu của thư Philip, chúng ta đã khai triển và hiểu được tình thân và tình thương của tín hữu Philip với nhau và với sứ đồ Phaolô. Đây là yếu tố quan trọng giúp họ trung tín thờ phượng Chúa và tăng trưởng trong đời sống đức tin. Họ yêu thương và thân thiết nhau vì họ biết giá trị thật của nhau là những người thánh trong Chúa hay là những người được Đức Chúa Trời chọn lựa và biệt riêng cho cuộc đời thờ phượng Chúa. Nghĩa là họ yêu thương và thân thiết nhau vì họ biết giá trị thật của nhau là những người thánh trong Chúa, nghĩa là những người được Đức Chúa Trời chọn lựa và biệt riêng cho cuộc đời thờ phượng Chúa và để giao truyền về Chúa cho thế giới. Người thánh của Chúa không phải là người có vầng hào quang trên đầu, nhưng là những con người khiêm nhu. Đặc điểm quan trọng nhất của những người thánh trong Chúa là đặc điểm nổi bật trong Chúa cứu thế Giê-xu, khiêm nhu, hạ mình, hy sinh, tận hiến. Tất cả đều là những phẩm tính bị coi thường trong thế gian, nhưng chính đặc điểm này tách biệt cơ đốc nhân khiến nổi bật lên giữa vòng những con người hậm hĩnh và kiêu ngạo. Trong thư Philip chương 2 câu 5 đến câu 8, sứ đồ Phaolô viết về lòng khiêm hạ của Chúa cứu thế như sau: Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Trong phúc âm Matthew chương 11 câu 28 đến câu 30, chính Chúa Giê-xu cũng mời gọi mọi người đến với tâm tình khiêm hạ của Ngài. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chính vì thế, người thánh của Đức Chúa Trời là những người sống trong trần gian nhưng được tách riêng ra để thuộc về Đức Chúa Trời trong cuộc sống khiêm nhu. Chúng ta đã ghi nhận tình thân và tình thương trong Chúa cũng xuất phát từ tinh thần cầu nguyện cho nhau, như trong Philip chương 1, câu 4 và câu 9 đến câu 11. Sứ đồ Phaolô bảo rằng, mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu nguyện cho hết thảy anh em cách hớn hở. Chúng ta đã biết rằng, phương tiện độc đáo, vũ khí lợi hại, dụng cụ đa năng nhất mà Chúa ban cho chúng ta là sự cầu nguyện. Khi kinh nghiệm được hiệu năng của sự cầu nguyện, chúng ta mới dốc lòng cầu nguyện, mới thường xuyên sử dụng phương tiện độc đáo này. Dù xa xôi cách trở, chúng ta vẫn có thể thông công với nhau trong sự cầu nguyện. Khi chúng ta tha thiết cầu nguyện cho ai, Đức Thánh Linh sẽ làm cho tâm hồn chúng ta đến gần người đó hơn, hiểu người đó hơn, cảm thông với người đó hơn, bớt giận người đó, thấy dễ tha thứ cho người đó hơn, và rồi có thể thật lòng thương người đó. Trong trường cầu nguyện, chúng ta cần nhớ bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời, bởi Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế không làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại không làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Đó là phúc âm Matthew chương 5, câu 43 đến câu 48. Điều có ý nghĩa đầu tiên chúng ta có thể làm cho những người chúng ta không thích là cầu nguyện cho họ. Đừng chỉ cầu nguyện cho những người chúng ta thương, nhưng cần cầu nguyện nhiều hơn cho những người chúng ta không thích, không ưa, buồn giận, thậm chí thù ghét. Chúng ta sẽ thấy Chúa làm trước hết không phải cho người đó, nhưng cho chính tâm hồn chúng ta. Chúa sẽ thay tấm lòng giận ghét và cay đắng của chúng ta bằng tấm lòng bình an, thanh thản. Rồi sau đó, Chúa sẽ cho chúng ta có cơ hội làm những việc lành và nói những lời lành với họ. Như vậy, cầu nguyện là một thể hiện quan trọng đầu tiên về năng lực của sự sống tâm linh. Cảm tạ cũng là thể hiện của sức sống tâm linh. Các tín hữu Philip thân và thương nhau vì biết cảm tạ Chúa về nhau như sứ đồ Phaolô viết. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Đây cũng là kinh nghiệm của tôi khi được đặc ân chứng kiến những đổi thay kỳ diệu trong cuộc đời của nhiều anh chị em trong hội thánh. Từ những ngày chưa biết Chúa, chưa tin Chúa cho đến sau nhiều năm trung tín theo Chúa. Tôi thường thầm tạ ơn Chúa về quyền năng biến đổi kỳ diệu trong đạo Chúa đã đem chúng tôi đến gần anh chị em đến gần chúng tôi, đến nỗi thân thiết như ruột thịt. Thật, đây là một phần thưởng rất lớn Chúa đã ban cho chúng tôi trong cuộc đời phục vụ. Chúng ta cũng đã học rằng, để phát triển tình thân và tình thương trong Chúa, chúng ta cần có cơ hội phục vụ Chúa với nhau, đặc biệt trong sứ vụ bày tỏ Chúa cho người chưa biết Chúa. Đây cũng là mục tiêu chính yếu cho những tháng ngày chúng ta còn được Chúa cho sống trên trần gian. Chúa muốn chúng ta sống trên trần gian tăm tối này như những ngọn đuốc soi đường. Làm thế nào chúng ta có thể nói về Chúa bằng một thứ ngôn ngữ họ có thể hiểu được, bị thuyết phục và tìm gặp được Chúa? Làm thế nào để cuộc sống chúng ta là những bảng chỉ đường rõ ràng và đáng tin cậy? Nhiều cơ đốc nhân tin Chúa nhưng không thấy mục tiêu đời sống mình là để bày tỏ Chúa ra để cứu sống người khác. Sứ đồ Phaolô không chỉ thấy việc công bố tin lành cho thế gian là mục tiêu chính của đời ông, nhưng ông còn thấy đó là niềm vui sâu xa, dù trong những ngày tháng lao tù. Là con dân Chúa, chúng ta cần kinh nghiệm được niềm vui sâu xa khi chúng ta có cơ hội nói về Chúa cho người khác, họ tin nhận Chúa, được cứu và đời sống thay đổi. Chính tình thân và tình thương trong Chúa, chính niềm vui sâu xa khi được phục vụ Chúa, được dự phần trong việc công bố tin mừng là những động cơ giúp cơ đốc nhân tiếp tục trung tín thờ phượng Chúa, gắn bó với hội thánh. Chính tình thân và tình thương trong Chúa, chính niềm vui sâu xa khi được phục vụ Chúa, được dự phần trong việc công bố tin mừng là những động cơ giúp cơ đốc nhân tiếp tục trung tín thờ phượng Chúa, gắn bó với hội thánh, với anh chị em trong đức tin. Tuy nhiên, tất cả những điều trên chỉ là thể hiện của mầu nhiệm là sự sống thiêng liêng được phú ban cho con dân Chúa. Không có sự sống mầu nhiệm này, cơ đốc nhân không khác gì những hình múa rối cần phải giật dây, hay tệ hơn là những kẻ giả hình, mà tất cả những cái tốt lành trong đời sống chỉ là nỗ lực đóng kịch chứ không xuất phát từ bản chất được đổi mới. Và đó là điều ông viết trong câu 21. Vì Chúa cứu thế là sự sống của tôi, mà rõ ràng đầy đủ hơn trong thư Galati chương 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Trở lại với yếu tố Thánh Linh trong đời sống tín hữu, chúng ta không chỉ thấy tác động thiết yếu của Đức Thánh Linh trong việc tái tạo đổi mới tâm linh người tin Chúa. Sự kiện Đức Thánh Linh cư trú trong thân xác và trong tâm hồn người tin Chúa, mà Ngài cũng ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của chúng ta nếu chúng ta bén nhạy đủ và bằng lòng để Ngài hướng dẫn, chỉ đạo cuộc sống chúng ta. Tất cả mọi cơ đốc nhân chân chính đều phải có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, nhưng chỉ những người tùng phục thẩm quyền của Ngài tuân giữ lời Kinh Thánh thì mới được Ngài ban năng lực sống cuộc đời hữu ích. Trong phần trên chúng ta đã nói, cầu nguyện là thể hiện đầu tiên của sức sống tâm linh, cảm tạ là thể hiện của sức sống tâm linh, và bây giờ, chia sẻ về Chúa cũng thể hiện sự sống tâm linh. Trong Phúc Âm Giăng chương 6 câu 53 đến câu 58, Chúa Giê-xu nói Ngài là bánh hằng sống, và thịt Ngài là đồ ăn, máu Ngài là thức uống, và tiếp nhận Chúa như ăn và uống Chúa. Chúa còn dùng ngôn từ mạnh hơn nữa là ăn thịt và uống huyết Chúa. Đây là lối nói dùng biểu tượng gọi là ẩn dụ, dùng những hình ảnh cụ thể để hiểu nghĩa thiêng liêng, dùng hình ảnh dưới đất để hiểu việc trên trời. Có những chân lý quá thâm sâu không thể dùng bạch văn, mà phải dùng biểu tượng mới có thể hàm ngụ được, vì bạch văn nhiều khi không sâu sắc đủ. Chúa Giê-xu đã phải dùng một biểu tượng rất mạnh là ăn thịt uống huyết Chúa, không phải nói về lễ tiệc thánh, vì dự tiệc thánh không đem lại sự cứu rỗi, nhưng đó là hình ảnh biểu tượng của sự chết chuộc tội của Chúa trên thập tự giá. Chúa chỉ có thể là sự sống của tôi khi tôi nhận sự chết của Ngài vào tôi như ăn thịt uống huyết Ngài. sự chết của Ngài trở thành nguyên lý cứu rỗi tôi hay sự chết của Ngài là linh dược cứu sống tôi. Tiếp nhận sự chết của Ngài như uống một viên thần dược cứu sống tôi, nhưng cũng ban cho tôi một sức mạnh mới, siêu phàm, đắc thắng. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô đã đưa lễ tiệc thánh này vào đời sống thực tế của cơ đốc nhân trong những lời truyền dạy minh thị, mạnh mẽ trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 26. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì giao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Dự tiệc thánh là chia sẻ, là thông công với Chúa cứu thế trong sự chết của Ngài. Nhưng sự tương thông đó chỉ thực sự có ý nghĩa, thực sự thể hiện sức sống khi cơ đốc nhân chia sẻ sự chết chuộc tội của Chúa cho thân hữu để họ được cứu và để chúng ta là những người công bố sự chết của Chúa có dịp chứng kiến những việc phi thường, những biến cải lạ lùng Đức Chúa Trời làm trong cuộc đời của những người đặt lòng tin nơi Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.